Những chiếc lá, tác giả Bạch Tuyết. Trở lại thăm khu nhà cũ trên đồi vào một ngày nắng đẹp. Hai bên đường là những ngôi nhà xinh xắn, nằm nhấp nhô từ thấp lên cao. Con đường đồi dông dốc giữa hai hàng cây, nổi bật sắc màu khác nhau. Nhánh cây vươn ra từ thân đen huyền, tôn màu vàng lá rực rỡ dưới ánh mặt trời. Trong khi đó, hàng cây đối diện nhu mì, đồng điệu, màu nâu đỏ. Xa ở cuối đường là hai cây nằm hai bên, giống cổng chào như búp hoa to vàng kim đang nở. Đã sống ở đó trên 10 năm, nhưng mỗi lúc thu sang, tôi chẳng hề để ý vẻ đẹp này. Mãi đến bấy giờ mới biết thưởng thức bức tranh thu. Tôi nghĩ tiến trình cuộc sống diễn biến như điều Chúa phân định bốn mùa xuân hạ thu đông. Mùa xuân cây cối phát triển, bông hoa đua nở, ong bướm vờn quanh, chim hót trên cành như hình ảnh con người được sinh ra, lớn lên khỏe mạnh, đầy sức sống. Hè đến thời tiết ấm áp, bầu trời trong xanh, mây trắng lững lờ trôi. Mọi vật khoe sắc thắm dưới ánh nắng mặt trời, tựa như con người vui vẻ, hân hoan, tận hưởng mọi thú vui đời sống do công sức mình làm ra. Thu về mát lạnh, những chiếc lá trên cành thay đổi màu sắc, tô điểm cho cây, nhưng mang nét buồn nhẹ nhàng, điều hiu như người tuổi xế chiều. Thấm thía cuộc đời, ba chìm bảy nổi. Rồi đông lại đến, cây cối trơ cành, tuyết rơi giá lạnh, khiến lòng người cô đơn, buồn héo hắt cho giai đoạn cuối cuộc đời. Tuổi già, sức yếu, bệnh tật, không còn sức sống và cảm nhận sâu sắc, đời mình thật ngắn ngủi. Đời loài người như cây cỏ, người sinh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng. Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. Thi Thiên 103, câu 15, câu 16. Mỗi mùa đều có nét đẹp riêng của nó, đầu mùa rồi lại cuối mùa. Và đời sống con người cũng thế, vui, buồn, thành công, thất bại, mạnh khỏe, đau yếu. Mà Kinh Thánh cho biết đó là quy luật cuộc sống. Mọi người ai cũng có mục đích sống của mình. Người này sống để thực hiện hoài bão, ước mơ riêng. Người kia sống vì trách nhiệm, tình yêu gia đình. Người nọ muốn phục vụ tha nhân. Người khác dâng trọn đời mình hầu việc Chúa. Dừng lại bên công viên nhỏ trên đỉnh đồi, ra khỏi xe rảo bước. Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng bước chân xào xạc dẫm trên lá, cùng tiếng gió đang thổi nhẹ xuyên qua nhánh cây. Những chiếc lá mang hình dạng, màu sắc khác nhau nằm chồm chất trên thảm cỏ xanh. Nhìn lá gợi cho tôi câu chuyện tranh lá mùa thu. Năm nào cũng vậy. Khi thu đến, người mẹ thường đi cùng con gái vào khu rừng nhỏ lân cận ngắm cảnh đẹp mùa thu. Bé chẳng biết gì là thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên mà chỉ yêu thích nhặt những chiếc lá tốt nhất mang về nhà chơi. Rồi đến một ngày thu, năm bé gái được 10 tuổi, người mẹ bệnh nặng, không thể bước ra khỏi giường. Cô gái nhỏ rất thương mẹ và biết bà yêu quang cảnh mùa thu, nên chạy vội vào rừng, nhặt nhiều lá đem về nhà, vẽ các thân cây và cành trên giấy, xong gắn vào những chiếc lá để có bức tranh thu tặng mẹ. Nhưng thật buồn, khi bức tranh hoàn tất thì mẹ đã qua đời. Sau đó, hàng năm cứ vào mùa thu, cô gái làm một bức hình với những chiếc lá mang ra mộ mẹ. Lớn dần theo năm tháng, tranh lá của cô mỗi lúc đẹp đẽ, sắc sảo hơn, chứa đầy tình yêu và sự nhớ thương của con gái với mẹ hiền. Câu chuyện trên cho thấy, lá là nguồn cảm hứng bất tận của mùa thu. Những chiếc lá non xanh mởn trên cành lớn dần với màu đậm hơn. Màu xanh đến từ chất diệp lục tố, một sắc tố màu xanh lục hấp thụ ánh nắng mặt trời để quang hợp. Thu đến khi ngày trở nên ngắn và lạnh hơn, các phân tử diệp lục bị phá vỡ. Lá nhanh chóng mất màu xanh, một số có màu vàng, cam hoặc nâu đỏ vì chúng vẫn còn chứa sắc tố carotenoids. Khi độ dài ngày ngắn lại và nhiệt độ mát mẻ, các hormone trong cây bị kích hoạt để bắt đầu quá trình rụng lá. Ngồi xuống ghế đá và nghỉ chân, tôi yên lặng chiêm ngưỡng vẻ thu mỹ miều trong công viên nhỏ này. Trên cành cây kia, một chiếc lá treo lơ lửng. Gió thổi làm nó lắc lư, sắp sửa buông mình rơi xuống. Xa một chút, vài chiếc lá vàng đang quay quay, lảo đảo rơi. Những cái nằm rồi dưới đất từ từ khô héo, xấu xí, bị người dẫm đạp, đem đốt hoặc nghiền nát. Nỗi buồn chợt đến, tôi nghĩ mình như chiếc lá sắp chết, nên buông lời than thở cho đời người. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết cuối cùng tôi và số các ngày tôi là thế nào. Xin cho tôi biết mình mỏng manh là bao. Kìa, Chúa khiến ngày giờ tôi dài bằng bàn tay và đời tôi như hư không trước mặt Chúa. Phải, mỗi người giàu đứng vững chỉ là hư không. Thi Thiên 39, câu 4, câu 5. Đó là cảm xúc bình thường của một con người. Tuy nhiên, liền sau đó, lòng lại thấy vui và cảm tạ Chúa đã cho tôi đi qua những chặng đường cuộc sống khỏe mạnh, tốt lành trong công việc, du lịch đó đây, thưởng thức các món ăn ưa thích, được chữa trị bệnh bởi nền y học tân tiến. Khi gặp khó khăn, thử thách, tưởng chừng như mình không thể chịu nổi, nhưng mọi sự rồi cũng qua đi. Và nhiều nhiều ân phước nữa mà không thể nói hết ở đây, cho dù sẽ đến lúc thân thể này bị tan nát như những chiếc lá đã lìa cành. Nhưng niềm hy vọng bởi lời hứa của Chúa, một đời sống thiên đàng vĩnh cửu, sau cái chết, thân xác vẫn mãi ở trong tôi.